Giọng tăng khác hỏi, thế nào là người ngoài ba cõi? Người mà ngoài ba cõi. Giờ người ngoài ba cõi là người nào? Cho nên những chỗ này là những chỗ mà hấp tấp mà trả lời là bị kẹt liền. Sư đáp, ngặt vì lão tăng ở trong ba cõi. Phải không? Vậy thì cái người nào là cái người ngoài ba cõi? Vậy cho nên ở đây hỏi thế nào là người ngoài ba cõi, thì với ngài á, nếu mà người ngoài ba cõi thì người ngoài ba cõi sẽ biết. Phải không? Nếu là người ngoài ba cõi thì người ở ngoài ba cõi biết thôi, còn ông muốn biết thì sao, thì ông cũng phải ra ngoài ba cõi. Phải không? Đó, ông hỏi cái người ngoài ba cõi thì ông cũng phải ra ngoài ba cõi thì ông sẽ tự biết. Còn ông ở trong đây mà ông cứ lo ông hỏi xa xôi thì sao, thì cũng là cái chuyện hí luận. Phải không? Ông chưa ra khỏi ba cõi mà ông hỏi ngoài ba cõi, chuyện đó phải chuyện xa xôi không? Cho nên đó là chuyện gọi là lo, nghĩa là hỏi đâu đâu không à. Cho nên sư ngài công đáp là ngặt vì lão tăng ở trong ba cõi. Ta và ta trong ba cõi, ta chào đáp ông đây. Cho nên ông muốn biết thì ông ra khỏi ba cõi rồi biết. Phải không? Cho nên ở đây là những cái chỗ mà nhất là người học thiền mà gọi là người mà hay nói phóng đại đó, là phải chú ý những cái chỗ này đó. Mình nhiều khi là cứ lo nói cho cao, nói cho xa xôi, phải không? Tưởng đâu là như mình giải thoát, như mình tự tại á, mình ở trong này mà nói chuyện đâu mà xa, chuyện mà giải thoát cao xa không à, mà chính mình vẫn còn ở trong này. Cho nên đó là nói tưởng tượng. Còn sao, nếu tức là đây muốn, nếu mình muốn biết đó thì phải chứng nghiệm trong đó thì biết thôi, ha? Tức là thể nhập trong đó thì mình biết. Còn cứ đứng ở ngoài mà cứ nói cái kia thì đó là suy đoán, là tưởng tượng thôi. Rồi ông tăng khác hỏi, người mà biết có thì thế nào? Biết có tức là chi hữu đó, người biết có thì giờ thế nào? Sư đáp, ông nếu hỏi nữa là cố hỏi lão tăng. Tức là sao? Người biết có tức là biết chi hữu, không? Tức là sáng được cái việc chân thật đó, cho nên biết có việc đó. Thì giờ biết có thì thế nào đây? Thì cũng gần như câu trên. Nếu mà người biết có thì người biết có biết liền, phải không? Thế còn hỏi thế nào nữa? Đã là người biết có thì tại sao còn đi hỏi? Cho nên người biết có thì người biết có biết liền. Còn nếu không hỏi nữa thì sao? Tức là đây là cố hỏi lăng xăng thì vẫn đứng bên ngoài thôi. Cho nên đây chỉ nói nếu mà ông hỏi nữa là ông cố hỏi lão tăng. Đã trả lời trong đó xong rồi. Tức là trong đó đã tự trả lời rồi. Ngay câu đáp đã tự trả lời rồi. Người biết có thì người biết có biết liền. Rồi sư dạy chúng hướng về phương Nam, đi đến Tùng Lâm, chớ ở trong ấy. Có vị tăng liền hỏi, hòa thượng trong ấy là chỗ nào? Sư đáp, ta trong ấy là rừng củi. Rừng củi tức là xài lâm, ở trên gọi là Tùng Lâm. Đây là ngài đáp rừng củi tức là xài lâm. Thì như vậy ngài bảo là dạy chúng là ông đi về phương Nam á, rồi đi đến nơi Tùng Lâm, nhưng mà chớ ở trong ấy. Đến Tùng Lâm mà chớ ở trong ấy thì giờ ở đâu? Tại sao mà không cho ở? Cho nên đây là ngài muốn nhắc là phải buông hết mọi cái chỗ nương tựa, trở về chính mình thôi. Cho nên là đi đến đó nhưng mà không cho ở. Không cho trụ. Thì vị tăng liền hỏi, như vậy thì hòa thượng ở trong ấy là chỗ nào? Thì sư đáp là trong ấy là rừng củi, tức là cũng không chỗ để cho ông ở. Trong đây ta trong đây là rừng củi rồi, không chỗ cho ông ở. Cho nên ở đây là mới khéo buông hết mọi chỗ ở, trở về chính mình đó thì mới thấy được cái ý của ngài. Giờ ông tăng khác hỏi, thế nào là thầy của Tỳ Lô? Đây cũng hỏi thầy Tỳ Lô nữa. Thì đây thì sư đại đáp, tánh là đệ tử. Hỏi thế nào thầy của Tỳ Lô, thì đáp tánh là đệ tử. Vậy hiểu sao? Thầy Tỳ Lô tức là thầy của Pháp Thân. Hỏi thầy của Pháp Thân thì đáp tánh là đệ tử. Đó là những cái mà thật là trả lời cũng là cái khéo léo. Vậy tức là mình rõ được tánh thì biết thầy ngay. Tánh là đệ tử, tự nhiên mình rõ được tánh thì mình biết thế nào là thầy Tỳ Lô liền. Khỏi cần phải giải thích dài dòng. Giờ ông tăng khác hỏi, khi mà về nguồn được chỉ thì thế nào? Sư đáp là thật lăng xăng. Thì ông Tăng thưa là kính thăm thầy. Sư bảo kính thăm thầy từ chỗ nào khởi? Nói về nguồn được chỉ thì thế nào đây? Thì như vậy đã là về nguồn được chỉ mà còn hỏi thế nào, cho nên là còn hỏi gì, cho nên đây ngài đáp thật là lăng xăng, cũng còn lăng xăng. Nếu mà đã về nguồn thì cứ về nguồn đi, thì ông rõ liền. Thì ông Tăng này cũng khéo léo, cho nên vậy là kính thăm thầy, tức là vậy đối diện gặp nhau rồi, phải không? Thì sư bảo kính thăm thầy từ chỗ nào khởi? Nếu mà gặp nhau rồi thì thôi, gặp nhau rồi thì thôi, khỏi chạy tìm chi nữa. Mà nếu mà còn tìm chỗ, tức là sao? Mình nghe hỏi là kính thăm thầy từ chỗ nào khởi, cái lo tìm chỗ khởi thì sao? Thì đó là mê liền. Tức là như vậy thì đã kính thăm thầy, tức là đang đối diện rồi, phải không? Đang đối diện chào hỏi, mà đang đối diện rồi thì còn nghi gì nữa. Cho nên đó là những chỗ mà khéo léo của ngài đáp. Giờ có vị tướng công họ Lưu vào viện gặp sư đang quét đất, ông mới hỏi đại thiện tri thức vì sao lại quét bụi. Đã là bậc đại thiện tri thức thì vì sao quét bụi? Sư đáp từ ngoài đến. Vậy là sao? Từ ngoài đến. Nói từ ngoài đến như vậy thì, nhưng mà như vậy thì có thật đến được hay không? Cho nên ở đây là phải hiểu được ý của ngài. Bởi vì ông hỏi là đại thiện thích thì vì sao mà quét bụi, tức là muốn nói là trong đó nó vốn thanh tịnh rồi thì bụi đâu quét, phải không? Thì sư đáp là từ ngoài đến, nghĩa là ông mà khởi hỏi đó là có chút bụi rồi. Chính là chỗ ông hỏi đó, ông hỏi là có bụi rồi. Cho nên sư đáp là từ ngoài đến. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà kiếm bén ra khỏi vỏ thì thế nào? Sư đáp đen. Rồi ông Tăng hỏi chính ngay khi mà hỏi đó thì thế nào biện rõ? Ngay khi mà hỏi đó thì thế nào biện rõ được? Thì sư bảo không công phu nhàn ấy. Thì ông Tăng thưa phanh tay đối trước người biết làm sao? Sư bảo bao giờ thấy ông phanh tay? Ông Tăng lại thưa tiếp nữa, khi mà chẳng phanh tay thì thế nào? Sư bảo ai là kẻ chẳng phanh tay? Thành ra mình cứ lo hỏi hoài mà quên hết ngay chính mình. Hỏi là khi mà kiếm bén mà rút ra khỏi vỏ thì thế nào? Đây tức là trí tuệ mà nó, đây là trí tuệ nó phát ra rồi đó. Kiếm bén là này, là cái chân thật mà nó hiện tiền đó, trí tuệ là nó phát ra, tức rút ra khỏi vỏ là coi như sẵn sàng chém đó. Kiếm mà rút ra khỏi vỏ là sẵn sàng chém thì thế nào? Sư đáp đen. Tức là sao? Là muốn nói là đó là không có một bóng dáng nào xuất hiện được. Khi mà nó rút ra khỏi vỏ rồi thì không có bóng dáng nào xuất hiện được, không có đối tượng với nó, nghĩa là cái đó chân thật nó hiện rồi thì tức là không có đối tượng. Cho nên rồi nghĩa là ngày ông Tăng mà hỏi ngài Tào Sơn là thế nào kiếm con mũi á, thì ngài nói cái đó làm sao, người gặp cũng chết mà người không gặp cũng chết, thấy không? Cái chỗ đó là gặp không gặp thì cũng chết hết, tức là bật hết mọi cái đối tượng trước mắt thì mới rõ được nó. Thì cái này cũng vậy, khi mà cái này mà ra khỏi vỏ thì đen, không có cái gì đối tượng trước hết. Giờ ông Tăng hỏi thêm, chính ngay khi hỏi thì thế nào biện rõ được? Ngay khi hỏi đó, làm sao biện rõ? Sư bảo không công phu nhàn ấy, tức là không có công phu suông. Sao vậy? Ông đã biết là chính ngay khi hỏi, không? Thì chính ngay khi hỏi thì ông đã biết như vậy rồi, thì còn cố biện rõ cái gì nữa? Đó, ông đã biết là ngay khi hỏi thì rõ rõ chỗ đó rồi, thì còn biện cái gì nữa? Cho nên ở đây, sư bảo là không công phu nhàn ấy, cố biện nữa nhọc. Giờ ông Tăng hỏi thêm, giờ phanh tay mà đối trước người thì biết làm sao? Đang phanh tay đối trước người đó thì làm sao? Sư bảo bao giờ thấy ông phanh tay? Đã là phanh tay đối trước người thì còn đi hỏi gì nữa? Còn hỏi làm sao nữa? Rồi còn khi chẳng phanh tay thì thế nào? Sư bảo ai là kẻ chẳng phanh tay? Chẳng phanh tay thì cũng ai chen vào trong đó, phanh tay cũng ai, rồi chẳng phanh tay cũng ai chen vào trong đó. Cho nên sư bảo là ai là kẻ chẳng phanh tay. Cho nên mình mới thấy cứ lo hỏi tới lo hỏi lui mà quên mất ai đang hỏi đó. Cứ lo hỏi hoài mà ai đang hỏi đó quên mất, thì mới thấy rõ được cái chỗ đó là xong. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là chỗ đắc lực của sa môn? Không, chỗ nào là chỗ đắc lực của sa môn? Sư đáp ông ở chỗ nào chẳng đắc lực. Ông ở chỗ nào chẳng đắc lực. Mình cứ lo hỏi tìm cái chỗ đắc lực, thấy không? Tức là ngay khi ông hỏi đây á, thì có đắc lực hay không đó là. Tức ngay khi ông hỏi đó, có đắc lực hay không? Chỉ cần khéo xôi trở lại là ông thấy được. Bởi vì nếu mà có chỗ thì sao? Đây hỏi thế nào là chỗ đắc lực? Mà nếu có chỗ thì sao? Có chỗ thì là không đắc lực rồi. Phải không? Có chỗ tức là có dính rồi thì không đắc lực rồi. Cho nên phải thấy được câu ý đó. Còn nếu mà quên chỗ thì đâu đâu cũng là đắc lực hết. Phải không? Tức là quên chỗ, không có chỗ nào để mình bám, để mình trụ hết, thì đâu đâu cũng là đắc lực hết. Có chỗ nào mà thiếu vắng đâu mà không đắc lực. Cho nên sư bảo ông ở chỗ nào chẳng đắc lực. Tại vì cứ lo tìm chỗ không à. Cũng như là ngài Thủy Lạo. Ngài Thủy Lạo đến Ma Tổ hỏi chứ thế nào ý tổ sư tự độ sang đó. Thì Ma Tổ đạp chung đạp trái nhào. Thì ngay đó thì ngài liền đại ngộ, đứng dậy vỗ tay cười to liền. Thì ngay đó đắc lực không? Ngay đó đắc lực liền, khỏi cần phải tìm ở đâu hết. Chỉ cần ngay đó bật được cái niệm là kia đây, quên cái tôi này thì đắc lực liền. Còn mình cứ lo tìm chỗ, tức là còn nhớ cái tôi. Có tôi tức là phải có chỗ. Thí dụ cũng như là ngài Thủy Lạo lúc mà bị đạp nhào vậy đó, lúc đó nghĩ đến tôi thì sao? Tự ái liền, phải không? Tự ái thì tức là hết đắc lực liền. Còn khi bị đạp tới nhào là quên mất, không còn nhớ tôi nữa hết, bật được cái niệm nghĩa là kia đây thì ngay đó là. Rồi ông tăng khác hỏi thế nào là chỗ hòa thượng chỉ dạy học nhân. Sư đáp là trước mắt không học nhân. Tăng thừa thế ấy tức chẳng ra đời, tức là chẳng có ra trụ trì đó, không? Sư liền kính chào. Và thế nào là chỗ hòa thượng chỉ dạy học nhân? Đó là chỗ ông tăng hỏi. Thì sư bảo là trước mắt không học nhân. Vậy không học nhân lấy gì chỉ? Vậy thì ai nhận? Cho nên đó là ngài muốn nói là ông thiếu cái gì đó. Nên trước mắt không học nhân, ông thiếu cái gì mà đòi chỉ? Ngay đó nếu mà ông khéo sôi lại là xong. Nhưng mà ông tăng hỏi thêm, thế ấy tức là chẳng ra đời rồi, tức là không có ra trụ trì. Không học nhân thì ra trụ trì làm gì? Nhưng mà nếu ông biết vậy thì sao? Nếu mà biết vậy thì liền thôi, tức không còn có đối đãi, không người học, không người dạy. Biết vậy thì liền thôi, xong rồi, sư liền kính chào. Vậy thì có chỉ dạy chưa? Chỉ dạy chỗ nào? Cho nên những cái chỗ này là phải thấy được cái ý câu hỏi. Hỏi là thế nào là chỗ hòa thượng chỉ dạy học nhân? Phải nhớ. Nếu mà có chỗ thì sao? Có chỗ là sai lầm rồi. Giờ mới thấy được cái ý câu hỏi, chứ còn cứ theo đó mà trả lời là kẹt. Rồi ông tăng khác hỏi ý tổ và ý giáo là đồng hay khác. Sư nắm tay đặt trên đầu ông tăng thưa hòa thượng vẫn còn có cái ấy. Sư dở mũ để xuống bảo ông nói lão tăng có cái gì. Vậy là ý tổ và ý giáo là đồng hay khác. Cho nên chỗ này là chỗ phải thấy. Thường thì với cái người mà học mà sơ sơ qua thì phân biệt ý tổ khác, ý giáo khác, phải không? Ý tổ là thuộc về thiền, ý giáo là thuộc về kinh, phải không? Vậy thì ý tổ khác, ý giáo khác. Mà nếu mà thấy đồng thấy khác như vậy đó là sao? Đó là không dính dáng gì tới thiền hết. Còn thấy có đồng có khác, cho nên ở đây hỏi ý tổ và ý giáo là đồng hay khác thì phải thấy được ý là câu hỏi đó là kẹt hai bên rồi. Câu hỏi kẹt hai bên rồi. Cho nên sư nắm tay đặt trên đầu vậy thôi. Phải không? Cũng là cái đầu này, không? Nhưng mà có nắm tay đặt lên thì sao? Thì mình thấy giống như khác. Nhưng mà rồi nắm tay trên đầu, dở tay xuống thì cũng là cái đầu thôi. Rồi cũng một mình thôi, chứ đâu ai vô đó. Nắm tay hay cái đầu là cũng người nào khác vô đó. Cho nên phải thấy được cái đó. Ông Tăng hỏi, cái ông Tăng thưa lên hòa thượng vẫn còn có cái ấy. Sư mới dở mũ để xuống, nói ông nói là Tăng có cái gì. Nghĩa là đặt lên rồi để xuống thì cũng là ai trong đó, tức là tùy tự tại thôi. Nhưng mà trong đó vừa khởi niệm lên á thì liền thành có đồng khác liền. Vừa khởi niệm là có đồng có khác liền. Còn nghe đó là bật niệm thì lấy gì đồng khác. Đường tăng khác hỏi, khi mà tâm chẳng dừng, chẳng trụ thì thế nào? À, không dừng mà cũng không trụ thì thế nào? À, sư đáp là cái vật sống, chính cái ấy bị tâm thức sai khiến. Thì ông tăng thưa, thế nào chẳng bị tâm thức sai khiến? Sư liền cúi đầu. Vậy là khi mà tâm chẳng dừng chẳng trụ thì sao? Cho nên chẳng dừng chẳng trụ nó có hai nghĩa. Không dừng trụ tức là không có trụ, không có bám vào cái nào hết, là một nghĩa. Nhưng mà đây không dừng không trụ nó còn nghĩa nữa. Cho nên sư đáp đây là vật sống, chính cái ấy bị tâm thức sai khiến. Tại sao không dừng trụ mà lại bị tâm thức sai khiến? Không dừng trụ tức là vô trụ. Vô trụ mà sao bị tâm thức sai khiến? À, cho nên đó là chỗ phải thấy được ý câu hỏi. Bởi vì hỏi tâm chẳng dừng chẳng trụ, thấy không? Nhưng mà đã chẳng dừng chẳng trụ mà ông còn mê ông đi hỏi thì sao? Thì rõ ràng đó là đang trôi lăn theo duyên. À, cho nên đang bị tâm thức sai khiến. Cho nên đó là cái vật sống, à, đó là còn vật động, nó chưa chưa chết. À, chứ không phải là cái chỗ mà vô trụ kia. Nếu vô trụ thì còn đi hỏi gì nữa? Còn đây còn mê đi hỏi, tức là còn đang bị tâm thức sai khiến, đang trôi lăn theo duyên. Cho nên đây sư bảo là vật sống, chính cái ấy bị tâm thức sai khiến. Còn bây giờ hỏi thế nào chẳng bị tâm thức sai khiến? Sư liền cúi đầu, tức là tự nhận là xong. Không bị tâm thức sai khiến thì tự nhận là xong. Còn lo chạy theo duyên thì tức là bị tâm thức sai khiến thôi. Giờ ông tăng khác hỏi, đạo từ đâu sanh? Ở chỗ này là không khéo, cứ đáp hấp tấp là đáp là bị kẹt liền. Nó vậy, đạo từ đâu sanh? Sanh, đạo chẳng thuộc sanh diệt. Có từ đâu là thuộc sanh diệt rồi. Phải không? Có từ đâu tức là có chỗ sanh. Mà có chỗ sanh thì tất nhiên là có diệt. Mà đạo vậy là đạo thuộc sanh diệt rồi. Cho nên sư nói là cái ấy là sanh rồi, còn đạo chẳng thuộc sanh diệt. À, phải thấy được. Vậy là cái câu hỏi đã sai rồi đó. Phải không? Rồi ông tăng hỏi, phải là thiên nhiên hay không? Không thuộc sinh diệt thì có phải là thiên nhiên hay không? Sư đáp, cái ấy là thiên nhiên, đạo thì chẳng như thế. Tức là sao đây? Cái ấy cũng là thiên nhiên, còn đạo thì chẳng như thế. Bởi vì thiên nhiên tức là cũng còn đối với cái gì? Tạo tác. Thiên nhiên tức là tự nhiên, mà thiên nhiên đối với tạo tác thì vậy là cũng hai bên thôi. Còn đạo thì nó không như thế. Ông nhận thì ông nhận thôi, còn không nhận thì ông cứ hỏi là thiên nhiên là sanh diệt thì cũng là hai bên. À, còn cái đạo nó phải vượt ngoài hai bên đối đãi đó, cho nên nó không thuộc gì cái gì hết. À, nếu mà có chỗ thuộc á là tức thành ra cái bị hiểu rồi, là thuộc về cái sanh diệt rồi. Rồi ông tăng khác hỏi, ý tổ và ý giáo là đồng hay khác? Đây cũng hỏi ý tổ ý giáo nữa. Ý tổ và ý giáo là đồng hay khác? Ở đây thì sư đáp rõ ràng, lãnh hội được ý tổ liền lãnh hội ý giáo. Nếu mà lãnh hội được ý tổ liền lãnh hội ý giáo, không nói đồng hay khác. Mình thấy các ngài nói rất là đáp, rất là khéo léo. Nếu mà rõ được ý tổ thì liền rõ được ý giáo thôi. Phải không? Chứ không nói đồng khác gì hết. Còn phân biệt đồng khác là chưa qua được cửa tổ à. Rõ ràng như vậy, phải không? Như vậy thì nếu mà hiểu được ý tổ, đây là phải chú ý, không? Nếu mà hiểu được ý tổ mà chưa thông được ý giáo thì sao? Tức là mà còn thấy ý tổ khác ý giáo là sao? Thì như vậy tức là còn cách biệt. Tự nhiên là cái chỗ thấy đó chưa có được thông suốt, mà thấy được cái ý đó. Cho nên nhiều khi là mình tưởng đâu là mình là hiểu hay, không? Hiểu giỏi, nhưng mà còn cái thấy cách biệt đó, tức là còn cái thấy sai biệt. Mà còn có cái thấy sai biệt đó thì nếu mà có thấy gì đi nữa là cũng cái thấy còn cạn, còn cạn cợt, mình phải thấy được ý đó. Chứ để nhiều khi là cứ mình cứ theo đó là cứ phân biệt rồi cứ chia sẻ hoài,